Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, kính thưa toàn thể đại chúng. Thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần tham thiền phổ thiết quyển thượng của thiền sư Lai Quả. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái bài 118, tức là buông không xuống. Ở đây là thiền sư Lai Quả nói đó, là cái người xuất gia của mình á, thường là chúng ta thấy là trong nhà thiền á, đến hỏi các vị thiền sư là chẳng hạn như mình nói là thế nào là thiền, hoặc là đại ý Phật pháp là gì, hoặc là các ngày đánh, các ngày hát, nhưng mục đích làm như thế nào đó để cho chúng ta buông cái tình thức, hoặc là chúng ta đừng có dính mắc nhiều. Ở đây á, là thiền sư Lai Quả chỉ về giáo. Có những cái là chẳng hạn như mình thấy là mình vào trong thiền viện mình xuất gia tu tập, nhưng mà có những cái mình buông được. Mà ở đây là ngày nói là buông không có xuống á, là do cái tập khí nhiều đời của mình bây giờ nó dính rồi, dính mắc nhiều. Mà đại chúng thấy là chẳng hạn như chúng tôi đi đi làm việc Phật sự, hoặc là chúng tôi đi vừa rồi chúng tôi đi dự thảo về cái ban hoằng pháp á, là các vị hòa thượng đều trăn trở là cái thời này là tu hành rất là khó. Ngày xưa buông dễ lắm, ngày xưa buông rất là dễ, đơn giản, tưởng nó không có gì. Mà bây giờ mình thấy là buông phải là chuyện thường. Bây giờ máy móc rồi gọi là vi tính, rồi là điện thoại di động, rồi tất cả những cái. Ngày xưa vào cái thời Đức Phật, Chư Tổ không có ba này. Nên các ngài nó là buông dễ, đơn giản. Trên vừa rồi chúng tôi ra dự một cái buổi khánh hành ấy, thì gặp các huynh đệ, thì quý thầy lớn luôn, quý thầy lớn ngồi nói chuyện lại là bây giờ các thiền viện hoặc là cái tùng lâm nào mà bây giờ mà có những cái nội viện đó để cho chúng mà chuyên tu á, rạc luôn á, rồng rạc á, mình thấy cái từ rồng rạc là gì? Trong cái từ ai mà học chữ Hán á, biết là rồng rạc. Rồng rạc nghĩa là không có pha tạp một cái gì đó. Hay như hoàng hoàng bốn thứ chín ha, là nó không có pha chì, pha kẽm, thiết, đồng gì đó. Thì chẳng hạn như bây giờ chúng ta tổ chức mà một cái nội viện, thì trong chúng chúng đó là phải thanh tịnh toàn bộ. Mà nếu mà ở trong nội viện như thế thì rất là hiếm. Bây giờ là có những cái nội viện để mà chúng mà chuyên tu á, mà để mà sống chết á. Thì hiện bây giờ mình nói là mình nói thật luôn là toàn thế giới là có những cái chỗ mà chiên rầm rạc á, là có bên của ngài Lạt Ma thứ 14 á, chúng tôi có qua đến á, chẳng hạn như có những cái khu mà chiên tu chia rằng ba khu. Khu ở ngồi nhất là cho những cái người nhỏ tuổi nhỏ tuổi chẳng hạn như ở đây mình thấy là ví dụ như là tính rồi sung gì đó chút chút vậy ngọ ở ngồi hết. Mà kế nữa là những người mà lớn tuổi chẳng hạn như là 60 hoặc là 70 người ta hòa tới công quả đó. Mà cái phần mà chuyên tu rồng gạch thứ ba là cái phần chuyên tu là vô đó là phải sống chết. Mà cái điều này khi mà tôi qua đó tôi mong muốn để mà sau này tôi có một cái thiền viện. Nếu mà sau này là đủ duyên, hồi xưa tôi đi tôi có một cái mơ ước Tôi mơ ước là sau này mình có một cái thiền viện mà có cái nội viện. Mà nếu mà ai mà đã phát tâm vào trong đó rồi á, thì chúng ta phải làm một cái hạnh, đừng xài gì hết á. Nếu mà đại chúng chẳng hạn như ở trong chúng mà sau này mà học lực tỳ kheo mình biết nha, hay như bây giờ mình thấy người đó phạm về một cái đó mà mình nói gần mà mình không có, một là mình không có nhắc nhở, hai là mình không có thiết ma. Thiết ma tức là ra giữ chúng. Hay như trong nội viện mình đi 10 người mà chỉ cần một người họ xài điện thoại di động là 9 người đó là bị mất thanh tịnh, mất thanh tịnh hết luôn. Và giống như Phật nói, giống như một cái đám lúa, một đám lúa mà đang xanh tốt, tự nhiên có một con sâu nó vô, mà cái người nông phu ổng chịu bắt ra là cái đám lúa nó bị chết hết, bị ảnh hưởng đó. Cho nên bây giờ sao là tôi lập cái nội viện á, tuy rằng là mình chưa có gì, một được một cái tăng đường thôi, thì bây giờ mình rào lại rồi mình làm cổng làm đồ lại là mình phải lập nguyện, tức là thời này là phải mà muốn mà tu cho đến nơi đến chốn có kết quả, phải vào đó là phải chiên rầm rạc luôn. Chứ bây giờ người nào mình phát hiện ra từ 1 đến 2 lần là mình cũng không có đuổi, không có mời gì, nhưng mà thông cảm cái ra nhà khách lại đó, để chúng thì mình phát hiện như thế vậy. Mà vào trong đó là phải rầm rạc, chứ không có là chiên một bề tu thôi. Chẳng hạn bây giờ mình cần công việc gì mình xuống núi thôi, còn ngồi ra ở trong đó chúng ta chiên tu thì quả may mình mới buông được. Còn thôi bây giờ mình dây dưa suốt luôn, mà tôi tính rồi sau này mà tôi xây dựng mà khoảng chừng được nửa hoặc là hơn nửa, tôi cũng vào trong nội viện tôi cũng chiên tu. Bắt đầu là chỗ này cái mình giao cho người mà có sức khỏe này kia chiên tu, mà đã chiên tu rồi thì mình buông mới dễ. Còn đại chúng thấy bây giờ chẳng hạn như làm gì làm, chứ đâu phải là mình chưa phải là bậc thánh. Phật nói là chừng nào ông chứng A La Hán ông mới tin cái tâm của ông. Chẳng hạn như bây giờ là đại chúng thấy là ngài đại sư Chí Khải á, nếu mà ngài mà tu một mình nha, nếu mà ngài tu một mình lên đến cái gì rồi, đến gì đến kim địa, độ chúng á, ngài xuống lại còn cái ngân địa, thấy ghê, xuống bực. Hồi xưa mình đọc đến đó mình tin, bây giờ ra ngoài cái bắt đầu mình nhận trách nhiệm là mình xây dựng chút vậy thôi, mà mình thấy đúng chứ không phải dễ. Cho nên qua cái phần này là đại chúng thấy bây giờ mình có đủ cái nhân, đủ cái duyên, mình cần gạo cái mình hô một cái là người ta chở xuống gạo cho mình ăn, mình còn cái duyên người ta cung cấp cho mình để mình tu, mà mình làm không xong nữa. Bây giờ mình phải, mà sở dĩ mà chúng tôi ra làm Phật sự như thế vậy á, là ở yên với hòa thượng gần 20 mấy năm, ý là ở yên 20 mấy năm. Hồi xưa tụi tôi không có xài mấy cái này, ở trong chúng lâm biết, không biết điện thoại mà không biết cái gì đó, rầm rạp là chiên là suốt ngày dịch thuật rồi viết sách thôi, chiên tu thôi, ba thời ngồi thiền lúc nào. Mà ngày xưa đại chúng không có tin nhớ lên hỏi trúc lâm đó. Ngày Tết là ngày 29 Tết là tôi, 27 là tôi đã lên gặp riêng hòa thượng, tôi xin vào thấp rồi. Tết là tôi vô thấp, không bao giờ tôi ở ngồi. Một năm về tôi có thể nhập hai lần thấp. Khi mà tôi ra làm thật sự làm nhà khách rồi đó, thì 2 năm ở yên làm nhà khách 2 năm. Thì khi mà mãn cái đợt chiên khách rồi, tôi qua tôi xin hòa thượng cho 4 tháng. Cho nên là sang năm tôi tranh thủ tôi phải cất cái thấp ở trong cho chúng nhập. Ngày 21 ngày, 49 ngày, từ từ lên. Mà mình muốn được như thế là mình phải ráng cố gắng, mình phải phấn đấu. Ở đây là mình tôi cất cái nội diện là có một cái lập hạnh lập nguyện của riêng tôi, thì bây giờ đại chúng mình phải ráng. Thì bây giờ mình vô mình thấy gì như thế. Tại sao mà có những nơi là chẳng hạn như thiền sư Lai Quả, tại sao là ngài dám ngài khai giới sát để mà ngài đánh chết 4 người tăng? Có lý do. Bây giờ ngài thấy là bây giờ ở trong chúng mà bây giờ nó loạn quá, là ngài phải quyết định khai giới sát 4 người tăng quậy á. Thì đây cũng vậy, cái cơ phong của mình không có bằng ngài, nhưng bây giờ mình lập ra một cái riêng, Mà khi mà đại chúng thấy mình mà buông á, mình buông những cái lặt vặt rồi, tu tiến lắm, tu rất là nhanh. Chẳng hạn như tụi tôi mà đi làm Phật sự mà về để rồi thích lắm, về để rồi tự nhiên mình không còn gia duyên Phật sự nhiều nữa, cho nên tu rất là nhanh, tu rất là tiến. Thì đại chúng bây giờ mình lợi dụng cơ hội này rồi, chứ sau này 5 năm, 10 năm mình phải gánh vác Phật sự, hoặc là 20 năm mình phải gánh vác Phật sự. Mà lúc mà còn ở trong chúng á, mà mình không chịu gọi là thanh chúng á, mình chịu chuyên tu, mình bắt cái này lụm cái khác, lần lần sẽ thấy Ngài lấy quả dạy tha thiết lắm, buông được. Mình thấy mình đọc câu chuyện mà trong thiền thoại kể lại câu chuyện đó. Thấy ông Phạm Chí Hắc Thị Tu không? Chứng ngũ thông. Giờ đại chúng mình chứng thông nào chưa? Chứng gì? Chứng ngũ thông. Mà thuyết pháp rất là hay chứ không phải là dễ. Mà đâu phải là thuyết pháp mà cho dân thường, mà cũng phải là thuyết pháp cho chúng sanh thường nghe luôn. Thuyết ở đâu? Thuyết cùng trời Đâu Lợi, trong trời Đế Thích. Ghê không? Mình bây giờ mình thuyết cho ai? Chứng ngũ thông luôn mà thuyết pháp là chuyên, là giảng dạy ở các cung trời. Bữa nọ cái ông giảng xong, ông trời Đế Thích ông khóc. Ủa tại sao ông khóc? Nói Ngài giảng pháp rất là hay, mà con coi con biết Ngài còn 7 ngày nữa chết, thấy không? Còn luân hồi sanh tử. Nghe quá ông hoảng sợ quá, ông hỏi bây giờ trên đời này có ai cứu không? Nói bây giờ chỉ có Đức Phật thôi, hiện bây giờ ở núi Kỳ Xà Quật đó. Nghe nói như thế cái ông đi đến. Mà trên đường đi thì ông làm gì? Đại chúng coi đó, ông bứt hai cây ngô đồng kẹp nách, ông phi hành đến. Vừa gặp Đức Phật, Đức Phật biết rồi, hát chỉ á, kêu buông, ông buông cái, kêu buông, Đức Phật kêu buông. Bạch Đức Thế Tôn, lần thứ nhất Thế Tôn kêu buông, cũng buông trái bắp bên phải. Lần thứ hai Thế Tôn kêu buông, cũng buông trái bắp bên trái, buông hết rồi còn buông gì nữa. Thế Tôn nói tâm kêu là buông 6 căn, 6 trần, 6 thức. Ngay tức khắc ông tỏ ngộ, chứng vào cái pháp vô sanh. Thì qua cái phần này là chúng ta thấy được rằng Phạm Chí Hắc Thị Tu, ổng chứng ngũ thông rồi giảng pháp trên cung trời Đau Lợi đủ cái, nhưng mà vẫn còn nằm trong cái mầm mống luân hồi sanh tử. Mình nghe như thế rồi mình thấy cái đường tu mình không phải là chuyện thường. Vậy chúng thấy có những cái chuyện mà chẳng hạn là chúng tôi mà gánh quát những cái Phật sự này, là có những chuyện là chúng tôi nhiều khi là phải giấu. Giấu phải gì? Tức là những cái chuyện này chúng nghe suy nghĩ nhức đầu. Ví dụ ở đây là đại chúng biết rằng ngày xưa mà khi mà Hòa Thượng Trúc Lâm nó nhận một cái thợ thuộc một cái miếng đất, và là xây cất một cái thiền viện gì, Hòa Thượng thường thường là ủng hộ về cái phần về mặt tinh thần, rồi Hòa Thượng ủng hộ về tài chánh, ủng hộ mỗi cái. Mà bây giờ Hòa Thượng lớn tuổi rồi, Hòa Thượng đâu còn làm việc nữa. Và thầy tổ bây giờ cũng lớn tuổi hết, thì bây giờ mình ra mình đứng ra mình gánh thì nó hơi chật quật. Cho nên mà khi mình hiểu biết được như thế rồi, bây giờ mình đại chúng mình gánh gỗ mình tu. Mà sở dĩ mà tôi hay nói mấy đứa nhỏ vậy là giống như một cái đám ruộng vậy đó. Nó vô nó làm nó quậy nó phá, làm cho đám ruộng nó không còn thanh tịnh nữa. Cái chúng hiểu mà trong chúng nha, trong chúng mình chẳng hạn như bây giờ 20 người đi, mà chỉ cần mà 5 hoặc là 6 người đó, họ không có tu thanh tịnh, họ quậy, họ phá, và tự nhiên là cái trong cái về cái mọi mặt luôn nó bị bế tắc đủ cái. Mà chúng mà khi mà họ tu mà thanh tịnh rồi đó, tự nhiên mình thấy nó có sức sống. Cho nên là khi mà tôi đủ cái nhân viên rồi, sau này mình vào đó rồi cái mình xây thiền viện, xây nhà ăn, xây nhà bếp, là mình ở yên đó luôn, mình phát thì ở yên luôn, ở yên thử 5 năm thử. Còn là mình về làm giấy thợ, còn phải ở yên thử, hoặc là 5 năm hoặc là 10 năm mình thấy khác. Hồi xưa chúng tôi phát nguyện là ở yên chút năm, nhưng mà khi mà nghe phát nguyện ở yên rồi thì Hòa Thượng nói là mà mấy chú ở chừng 3 năm thôi, và 5 năm rồi tôi cắt đi làm Phật sự rồi. Chúng tôi nghe rồi rất là lo sợ đó. Cho nên qua cái phần này là thấy là là buông không xuống là do chúng ta dính mắc nhiều trong cái cuộc sống. Dính mắc nhiều lắm. Bây giờ cái thời buổi này tu gì cũng phải dễ đâu. Mà bây giờ mình thấy nè, đại chúng thấy bây giờ mình bỏ hết tất cả sự nghiệp. Như đây có một Phật tử, ở đây mình nói đừng nói gì, chuẩn bị xuất gia, ăn dưỡng, chuẩn bị xuất gia, đang làm một cái công ty rất là ngon, một tháng 10 triệu hoặc là 20 triệu, mà gia đình rất là nhờ, lãnh ra một số lương là để nuôi hết cả một cái gia đình. Và bây giờ gạt bỏ hết, gạt bỏ quyến thuộc, gạt bỏ hết. Cho nên đến với các thiền sư, chẳng hạn như thiền sư Đa Địa, thiền sư Thạch Cũng, mà khi đến các ngài hỏi là ma quỷ nào xuống trong xuất gia. Thường thường những người mà đến học đạo các ngài, thiền sư Thạch Cũng gương cung ra, ma quỷ nào khiến ông xuất gia, trả lời ai xuống mình xuất gia. Xuất gia là không có ai xuôi. Mà khi mà đi tôi hỏi ra 10 người luôn là cha mẹ khóc lóc, không có ai mà xuôi vô trong cái đường tu. Ngày xưa là nhà tôi biết là khi mà nghe nó mà đi xuất gia là ai cũng sợ, giống như xuất gia mình chết, bỏ hết tất cả. Thì bây giờ mà khi mà chúng ta qua ra rồi, mình phải mạnh dạn, ráng cố gắng mình mạnh dạn. Khi mà ở trong cái nội viện rồi, mà chẳng hạn như ở trong nội viện mà cái đêm mà khuya mà thanh vắng rồi, chỉ cần một người thôi mà ngồi ở góc nào đó mà điện thoại mà rỉ rả là bảo đảm 9 người kia tu được. Đó kỳ một điểm vậy. Ở đây là chúng ta phải tu nè, mình phải tin nha, tu mà không có niềm tin là tu không được. Mình tu mình được, mình nói là tu thiền là tự lực đúng. Mà trong cái tự lực này là chúng ta mới bước chân vào con đường tu tập, chúng ta phải có niềm tin là xung quanh mình là có Thiên Long Bát Bộ, có hộ pháp và Lam Tam Bảo đủ, mình mới tu được. Tự nhiên có một người họ đem đến á, hồi xưa có một ông hồng tử đến đang cúng dường nè, lạ quá là tôi hỏi ồ tại sao biết ở đây, không kể luôn. Nhưng mà con nằm mộng con thấy rất là rõ, đi ra đây làm sao làm sao, cách đoạn đường nhiêu là đó, là hộ pháp mà ta báo mộng. Tu tập mà thanh tịnh trang nghiêm thì Thiên Long Bát Bộ hộ trì cho mình. Cho nên mà khi mà chúng ta vào ở trong nội viện rồi, mình ráng cố gắng mình gạt bỏ. Còn mình về nhà, khi mình về nhà tôi thường nói một cái điểm này để chúng phải bây giờ phải hiểu. Tôi chút hết cái ruột gan luôn, chẳng hạn như mà tôi hay tin á, chúng mà khi mà về ở nhà, ví dụ tôi nói ví dụ thôi nha, ăn thịt hoặc là uống rượu hoặc là gì kia, tôi nghe tôi không có, bây giờ tôi đá động. Khi mà về nhà xài điện thoại di động coi phim, tôi không bao giờ tôi đá động. Mà đã đến thiền viện rồi thì lại khác. Mình nói thiệt luôn là cái bản chất của tôi giống như Hòa Thượng Trúc Lâm chút. Hòa Thượng Trúc Lâm mà khi ra ngoài làm gì ổng cũng ít để ý lắm, ổng nói. Mà đã đến thiền viện rồi lại khác. Hẹn ngày xưa tôi làm chi khách á, có một cái anh này chuẩn bị xuất gia rồi, còn 7 ngày mới xuất gia. Bữa ra trước cái cổng cái uống nước mía, thì tình cờ Hòa Thượng tháng xuống giảng lần, ông thấy, ông kêu tôi lại, chú làm nhà khách không? Dạ. Chú mời cái chú kia về gấp, không được lên chào tôi, kể cả những người xuất gia luôn nha. Ghê không? Ông nói làm đâu làm mà ở ngay trong cái thiền viện là không được. Hòa Thượng rất là cứng. Và tôi thường hay có cái quan điểm của tôi là ăn cướp 10 phương trừ lại. Hay như ăn cướp đâu, ăn cướp mà về sớm lại mà được ăn cướp, ăn cướp đâu kệ ông. Trong thiền viện mình là diện như thế. Hay bây giờ mình về mình điện thoại mình coi phim gì kể, anh làm gì kể anh. Nhưng mà đến thiền viện mình ráng cố gắng mình gìn giữ là chung không gì hết, giữ chung hết luôn. Mình gìn giữ cho mình tức là gìn giữ cho người khác. Mà khi mà đại chúng mà thấy mình gìn giữ được rồi á, mình buông nhẹ lắm, vào tu buông rất là nhẹ. Cho nên là ở từ là thiền sư Lai Quảng dạy rất là hay. Trên ngài nói nè, người tham thiền đối với thế giới thân tâm buông không xuống. Vì sao nè? Vì thân ở trong tùng lâm mà tâm ở ngoài thế gian. Thân mình xuất gia cạo tóc, đó đó là đắc y. Tâm thì ở ngồi, tâm mình ngồi đây mà mình duyên đủ thứ chuyện đó. Mà tôi nói rồi, hồi xưa là khi mà tôi đã từng nói thường xuyên đại chúng mà coi cái quyển của Hòa Thượng Tiên Hóa, quyển Khai Thị á, Khai Thị Lục, ngài nói là ma ba tầng đó nha, nó ở đâu hết đó, mà nó ở trong túi mấy ông, mà ngày xưa chưa có điện thoại di động đâu, ở trong túi mấy ông, ở trong đơm mấy ông. Thì quá tình mà sau này ma ba tầng là về là điện thoại di động. Ở trong đơn là gì? Là máy vi tính, ghi không? Mà lúc đó ngài nói là chưa có ba cái này, ghi không? Nó không có đâu xa hết á, mà ở trong túi mấy ông. Cho nên vừa rồi tôi có những cái cuộc điện thoại, những cái tin nhắn đến là chia sẻ là hiện bây giờ cũng có các cái chùa họ lấy cái thanh quy của Hòa Thượng Trúc Lâm trúng vào trong đó rồi là không có xài ba cái này, không có cho xài, trừ trường hợp là những người làm phật sự đó. Cho nên ở đây chẳng hạn như chúng mình đi ra ngoài đi trị bệnh hay chữa bệnh vậy, mình có quyền mình đem theo. Mà khi mà đã vào trong nội viện rồi, đại chúng ráng cố gắng đừng có giấu gì hết đó. Mình là bây giờ giống như là người ta nói cái thời này giống như là chúng nó giống như ngang lương, biết ngang lương không? Hả? Ngang lương là tướng của nhà Nguyên ấy. Khi mà bị bắt ấy, là chặt đầu này mọc đầu khác, mà chặt cái đầu này mọc đầu khác là sao? Chẳng hạn bây giờ nói là bây giờ tôi thu chẳng hạn như sư phụ chiếu nói là bây giờ là tịch thu số điện thoại ai vào trong nội chúng, rõ ràng 10 đứa đã đem lên 10 cái, mà bà thượng chiếu nói ủa tại sao nó vẫn còn, là chặt đầu này còn đầu khác. Nó quất 5 cái lấy diện còn 4 cái, lần lần bắt 1 cái nó còn 3 cái, 2 cái, 1 cái, lần lần lên tiếp. Bây giờ làm gì đó. Phải không? Mà đại chúng thấy là khi mà ai chém mà không mập, ai chém mập Trần Phương Đạo quốc công tiết chế, ông đưa cái thằng gươm là đứt đầu thì không có mập. Cái gươm này thằng gươm trí huệ, mình ráng cố gắng là mình chém một cái cho nó đứt. Thì bữa tôi định là đưa tôi không có xài điện thoại, tôi nói ông Tú thôi tôi không xài nữa. Ông thầy bảo Tú ông đang xây dựng gì mà không có xài nữa rồi, tiền đâu mà xây dựng, người ta điện thoại lên tới cúng giường nữa biết ở đâu, thiệt quá tình. Hay như có những cái phái đoàn bên Úc, bên Pháp họ liên hệ tôi lên là cúng giường để xây dựng. Cho tôi phát nguyện là tôi mà làm xong chừng chánh điện nhà tổ hoặc là những cái công trình phụ, tôi ném điện thoại trước mặt đại chúng luôn, xuống dưới hồ luôn, không có xài. Mình để một cái điện thoại chung vậy thôi. Giờ mình ráng cố gắng vào trong nội viện nè, chuẩn bị nè, sơn xong nó làm cửa xong đại chúng. Sau này mà bên ni cái gì có đủ điều kiện ở trong nội chúng này gì mình phát nguyện đi luôn. Bảo đảm là tu 5 năm, 10 năm là buông là xuống. Đó, trên nói là thân á, thân thì ở trong tùng lâm mà cái tâm mình á thì ở ngoài thế gian, dây dưới nó rất là khó. Mà cái tuổi á, cái tuổi của quý thầy bây giờ là cái tuổi là tu rất là ngon, phải nói. Mà cái môi trường ở đây mình làm nó có bao nhiêu, hồi xưa tụi tôi là nếu mà gặp cái môi trường này tôi là tu ác liệt á, mà khi mà qua hậu trong thường chiếu và vào cái mùa xây dựng một buổi sáng thì nhân là tôi phải xúc đất á, lúc lên xe cải tiến gần 20 mấy chiếc mà xúc là muốn quỵ xuống luôn, mà vào đâu có nửa buổi ăn đâu, kiếm những cái đào cái đồ ăn đầu lộn hộp á ăn. Rồi mà hả, mà trưa nha, trưa mà làm việc mà đến trưa mà vào đâu có những bữa không có cơm, hết cơm. Vào cái thời nó vẫn còn khổ lắm. Mà bây giờ mình có đủ điều kiện, đủ nhân viên hết mà mình không. Ở đây là tôi thấy đại chúng là mình có ngồi thiền tụng kinh rồi đủ. Nhưng bây giờ mình có những cái nhỏ nhỏ một chút, mình ráng cố gắng. Ở trong ở ngoại viện này thiền sao cũng được. Mà khi mà vào trong nội viện là có sao tôi làm cái cẩm, bước vào trong nội viện là khác nghĩa là buông. Mà khi mà đi ra ngoại viện rồi mình muốn làm gì làm kệ, muốn làm gì nãy tôi nói á. Mà đã vào trong nội viện là ráng cố gắng cùng chung hết. Và cho nên cái này là đại chúng hãy ráng cố gắng là tự nhiên đại khái là tu. Công chuyện của mình bây giờ nó cũng nhiều, làm tất cả mọi cái, sáng mình dậy cỏ rồi mình làm vệ sinh, cho có sức khỏe rồi mình làm thôi. Đó, cho nên ba cái phần này nè. Mà cái tuổi của tụi tôi thấy gì chứ là lớn rồi đó. Hồi xưa tôi bệnh cảm tôi còn nhớ nè, đi làm Phật sự tuần là hết rồi, bây giờ tháng là nó cũng chưa hết, thấy không? Mà tôi nói rồi, cái sức khỏe của tôi nhắm mà, cho nên là mình thấy không phải là vì các thiền sư người ta báo trước. Là bây giờ mình mới nghiệm là mình khi mà mình tu thiền á, mà đến cái cảnh giới mà cái hơi thở mình nhỏ nhiệm là mình biết sức khỏe mình tới đâu. Mà bây giờ mình nói là tôi báo 4 năm tôi đi, ví dụ như là các ngài biết sức khỏe xuống giống khá như lạ hết, cái hơi thở mình biết. Chẳng hạn như bây giờ tôi làm hết các công trình này là xong rồi đó, ráng lắm, là giỏi lắm à, ở trong chúng yên rồi tôi 4 năm và 5 năm nữa rồi xong vàng đời rồi đó. Rồi bây giờ sao mình là cái người sao đó phải kế thừa, mà kế thừa mà không có sức tu, bây giờ mà không có sức tu là chết, bây giờ không có sức tu là chết luôn, bại đảm luôn. Rồi sao này chúng nói xong hết không có thu băng tôi kể mà không có sức tu, ghê lắm, chẳng phải dễ đâu, khủng khiếp luôn, không có sức tu. Là có thể là xây dựng lên những cái ngôi tùng lâm này phá sạch, không còn gì hết rồi. Những năm gần tới kế tiếp này, nếu mà không có đủ lực lượng tu hành, không có sức tu tập, nát hết còn gì hết. Mà bà từng cảnh báo rồi, cảnh báo chưa? Tôi không thắng được ông, đúng. Và đệ tử của ông á, vào cái thời cuối, cái thời mạt rồi, đệ tử của ông tôi sẽ phá nát luôn, từ trong ra ngoài luôn, từ hình thức đến nội dung đủ cái đó. Thì bây giờ mình thấy rất là rõ. Đó, cho nên bây giờ mình muốn á, mình muốn mà bây giờ gây dựng tâm không trả ơn hòa thượng là chỉ có cái con đường là mình phải có một cái lực lượng tu tập. Ê, tôi phải tha thiết luôn, có một cái lực lượng. Hẹn bây giờ ở thiền viện Bạch Mã, hồi bữa tôi qua tôi gặp thầy Tâm Hạnh, ông kể, ông mới bàn với thầy Tâm Thường là bây giờ thầy làm gì làm, thầy phải có một cái nội diện, nội chúng tu học. Chuyện cư sĩ mà độ cư sĩ là 5.000, 10.000 đó, chuyện cái phần phụ thôi. Mà cái phần chính là phải chư tăng phải có một cái nội chúng, lực lượng hùng hậu. Nói chuyện cái mình, nói chuyện cái xây chùa dễ lắm. Dạ nghe, bây giờ mình xây mà ị ạch chứ 10 năm, 20 năm cũng xong. Mà đào tạo ra một cái người mà có cái lực lượng tu tập, một cái nòng cốt đó, gọi là cốt cán, phải nói là hiếm, hiếm lắm. Mà bây giờ chỉ có con đường tu thôi, nó biểu hiện là cuộc sống. Sau này cái thời sau nữa, bây giờ cái văn tự nha, người ta không cần nữa đâu. Người ta đến ta học mình là học về cách pháp hành. Một thời gian sau, văn tự biểu hiện lên trong cuộc sống. Mà biểu hiện ở trong cuộc sống là chúng ta buông được, buông xuống được. Hay bây giờ mình ở đây là mà 10 người, 20 người, 30 người danh lợi mà. Chuyện ăn, chuyện uống có tùy duyên thôi. Thì tự nhiên mình thấy cái lực lượng có sức sống rồi. Còn bây giờ mình ở đây là 20-30 người, 40-50 người mà dành dực rồi nó hơn thú, không có sức tùng thì nó khác nè. Ghê lắm, mà thấy tùng lâm giống như một cái chiến trường. Thì thôi mình bỏ trái mẹ làm gì, bỏ hết cả quyến thuộc. Thì khi mà vào đây, họ vào trong hội chúng mình, họ giật mình đi. Mỗi người trang nghiêm tự thân. Đại chúng thấy là mỗi người chúng ta phải trang nghiêm tự thân, giống như ông trời đế thích vậy. Ông khi mà ông đi xuống trần gian là ông có một cái gọi như một cái cung điện á, cung điện bán. Tất cả các cõi trời mà khi mà xuống cái trần gian rồi, họ đều mang theo cái cung điện của họ theo. Mà đó là cái phước lực của họ, phước lực riêng của họ mà do cái sự tu tập. Đó, thân ở trong tùng lâm mà tâm ở ngoài thế gian, tu không lợi ích, không chút tiến bộ. À, tu không lợi ích vậy không? Tu không lợi ích, không chút tiến bộ. Chẳng hạn ở đây tôi nói là, ở đây là có 2, 4, 6, 10 mấy vị. Sau này mà nghiên kháng mà xuất gia là phải tu hơn mấy người này. phải nói phải ráng tu hơn mấy người này. Tại sao? Vì sự nghiệp nè, gia đình nè, người thân của mình, tất cả mọi cái buông hết, nhà cửa buông hết. Buông đó là phải nói là buông dữ dội đó, giờ phải ráng cố gắng mà nó buông tiếp một bước nữa. Nào, gia đình, sự nghiệp, con cái, tất cả mọi cái mà đã buông được như thế rồi, bây giờ mình phải hòa, mình gắn gỗ tiếp tục, không suy nghĩ hết, cứ tiếp. Đừng suy nghĩ mai nay biết ở đây làm gì không biết, thì tụi chị ở đâu không biết, làm sao không biết, giảng dạy sao không biết. Ngày xưa nói thiệt chứ, mà khi mà tôi ngồi trên bộ đồ Trúc Lâm, tôi không có nghĩ là mai này tôi đi ra Canada, rồi đi Pháp, đi Đức, đi đâu tôi giảng, không bao giờ. Tôi nói trước mà có Tam Bảo. Mà có những lúc tụi tôi ngồi thấy tụi máy bay đi qua còn nói, trời, bao giờ mình ngồi trên chiếc máy bay mình đi. Lúc đó là tôi nè, thầy Tệ Giác, rồi đâm lắm, với thầy lớn bây giờ đi làm phục sự các nơi. Một lần ngồi trên ghế, nói, với thầy nói giỡn, nó biết bao giờ mình ngồi lên chiếc máy bay mình đi. Mà đó là tưởng là tử thủ ở Trúc Lâm luôn, chết Trúc Lâm chứ không có nghĩ rằng đi. Cái chiên tu một bề thôi, vì mà có tu. Mà lúc đó vào cái thời đó là tăng chúng rất là hăng hái. Vào thất là phải được kết quả, vào thất phải được kết quả, tu tập phải được kết quả. Cho nên là những cái kiến giải rồi những cái cuốn sách mà ra đời, sau này chúng tôi mà ra đời là cũng từ đó mà ra. Hăng hái tu rất là hăng hái. Sáng là lao động rồi tới 9-10 giờ qua hào không bắt đầu là lên ngồi đọc sách rồi xuống tu tập vậy. Ở đây ý chúng tôi nói là không phải là đại chúng mà mình chiên là mình nghe nói tu cái mình tu gắt phải, mà mình đi từng bước, đi bước nào chắc bước đó. Sáng dậy mình cũng lao động rồi mình cũng tập thể dục mình này mình kia, nó hòa tức là nó phải hòa hợp đều đặn. Chứ nghe nói tu cái mà tu gắt luôn rồi mình cũng được. Nên ba cái phần này mình phải phối hợp nó nhịp nhàng, thì cái đường tu mình nó đi từng bước, đi bước nào chắc bước đó, đi bước nào chắc bước đó. Đại chúng thấy là lúc này mình không sợ chết, không sợ sanh tử nữa. Mà Tệ Trung Thượng Sĩ nói giữa trời dẫu có đôi vành chuyển á, biển cả ngại gì hòn bọt con. Sự mà sống chết đó, ông Tăng hỏi á, khi mà sống chết đến rồi sao? Ngài nói là giữa trời dẫu có đôi hoành chuyển, biển cả ngại gì hòn bọt con. Nhận được cái đó là không sợ chết, mà tin chắc được điều đó. Khi mà đại chúng mà ngồi thiền sâu vô thiền định, mình tin chắc đó. Mà khi mà chúng ta ngồi sâu vào trong cái thiền định rồi, chúng ta diễn kiến, thì cái việc mà sống chết là cái việc đó, là cái ngày cuối cùng chúng ta đi. Nó là một cái điểm nhóm mà khi mà đại chúng ngồi thiền, đại chúng ngồi thiền thời gian sẽ thấy, sẽ biết khám phá nhiều cái hay lắm. Mà đại chúng thấy mình mà trong mà cái đời tu mình không có niềm vui trong tội thiền, là bảo đảm thời gian nẻ gắt gỏng rồi mình bực tức, mình sân hận đủ hết. Mà khi mà có niềm vui trong đạo rồi đó, mình buông nhẹ lắm, ai nói mình buông được, nó cười. Thực chất đã là tụi tôi hay rầy ra mấy đứa nhỏ là gì? Trách nhiệm. Tôi một lần về thường chiếu hòa thượng nó dạy mà, chú phải coi, tôi giao chú về đây, hòa thượng dạy rõ ràng. Chứ không giao tôi, nó nói thiệt là tôi bỏ đi mất lâu rồi. Nếu mà hòa thượng nó dạy không giao, nó thật luôn. Bên Úc rồi bên Pháp bên đồ cúng tôi rất là nhiều, các nơi luôn. Mà ở đây mà sư ông gia, hòa thượng gia mà mình không làm tròn á, là mình phụ ơn các ngài, chứ phải ráng cố gắng rầy nói mấy đứa nhỏ này thôi chứ. Thật ra mình tu mình nó sướng, hòa thượng giao chứ không phải tự nhiên tôi chạy ra đấy, không có. Một lần về thường chiếu hòa thượng nhắc hoài luôn. Đó là bữa mà dắt mà hai chú á, Châu lại Thành Trí về. Vừa vô chào ông, chỉ hai đứa nhỏ luôn. Mấy đứa này mà nó quậy nó phá là mời nó đi nha, thôi nó quậy nát chùa, nói luôn. Cái hai mặt đứa nhỏ luôn. Thì qua cái điểm này để tôi nói lên cho đại chúng thấy một cái điểm là khi mà chúng ta đã phát một cái nguyện lực cùng chung tu tập rồi đó, thì từ người lớn, người nhỏ hay cái gì mà mình ráng cố gắng bóp được phần nào bóp. Tôi qua bên nước ngoài á, có một cái ông giáo sư này, ông nói một câu nè. cái người Việt Nam nói chung và cái người phương Đông nói riêng, đất nước không bao giờ phát triển mạnh là thầy biết do gì không? Là chúng biết do gì nó coi. Do gì biết không? Ai biết? Ông nói một câu mình nghe giật mình. Là do cái người Việt Nam mình hoặc là cái người phương Đông á, con mà nó bị một cái lỗi dễ tàn đó là ồ nó nhỏ mà. Chính cái đó, cái đất nước không bao giờ phát triển. Hay như mày đứa nhỏ mà 4 tuổi bên tụi nước ngoài nha, mà nó ra đường nó xả rác nha. Thầy cô hoặc là cha mẹ nhắc nhở rầy. Còn mình nó nó nhỏ mà nó xả rác chút xíu có gì đâu. Chính cái điều nó nhỏ là chết. Mà người phương Tây là phải dạy từ lúc mầm, lúc mà trong thai nhi luôn, dạy rồi đó. Đang mang thai là đã dạy rồi. Có ống nghe dạy. Rồi khi ra bào thai dạy dạy gần lớn luôn, nhưng nó ít hơn. Nên mấy đứa nhỏ là về nè, kia mà nó đi tiểu giữa đường, đang nó đi tiểu. Mấy đứa nước ngồi về không bao giờ. Rồi nó ăn kẹo nha, nó lột cái kẹo ra, nó bỏ trong cái túi á. Không bao giờ nó xả chứ đâu. Mà mới nhiêu, 4 tuổi, 5 tuổi. Còn mình á, 7, 80 tuổi cũng liền luôn. Bữa tôi đi xe nè, xe hình như mình như chở tôi đó. Có cô này có ói một bịch. Nhớ không? Tôi liền rồi tôi kêu Minh Như rượu theo, rượu chạy theo. Rượu rượu cần bên tôi quay cái kiếm xuống. Tôi chỉ tôi nói cô đừng có làm gì nha. Cô dục cái ói cái mũi ra đường, giữa đường mà trúng người ta này kia sao. Cô ngồi trên xe, tôi rượu xe ca luôn. Chạy theo luôn tôi nói. Mà cái người Việt Nam mình là như thế. Vừa rồi lâu rồi ở Long An có một cái người này liền cái dừa, ăn cái dừa uống cái dừa xong liền. Liền xuống đường có một cái ông này xem đa đi ngang qua trúng trái tim chết chỗ. Ở Việt Nam mình cái gì cũng liền được hết. Mà có những cái liền chịu liền. Cái gì cũng buông xuống đường được hết mà có những cái buông được. Cho nên tôi đi qua nước ngoài tôi học hỏi rất là nhiều cái hay lắm. Dạy từ nhỏ luôn. Thì cái môi trường tu hành của mình cũng vậy, đào tạo những cái người mà nó phải người thường. Bây giờ mình vào trong này đâu phải là mình đào tạo sau này mình trưởng thành mình ra, không phải một con người bình thường đâu. Mình tin chứ bây giờ ông gì nghĩ nhân sanh phải không? Nhưng mà 10 năm là khác, không còn sanh bây giờ nữa, phải không? 20 năm là khác, 30 năm là khác. Mình ở đây mình đào tạo là bậc hiền, trước tiên là bậc hiền trước. Bậc hiền là lên bậc gì? Thánh. Con đường này mình đi mà. Đại chúng thấy chứ bây giờ mình tu mình thấy gì đâu nha, mình tu chừng 5 năm hoặc là 10 năm hoặc là 20 năm mà thấy. Càng ngày mà cái mình trưởng thành lên. Có những cái ngày xưa mình bỏ không được. Không phải dễ đâu, mà bây giờ mình tu chừng 5 năm, 10 năm mình bỏ cái một rất là dễ. Không, cho nên các ngài nói các ông tu đi, có tu là có tiếng đó. Cho nên mà cái phần này nói là tu không lợi ích, không chút tiến bộ là do thân mình ở trong tùng lâm mà cái tâm mình ở ngoài thế gian. Rồi mình ráng cố gắng sao mà thân tâm nó nhất như nó không có còn mo còn hai nữa. Đủ nhân viên là sang năm chúng tôi dạy cái bộ Di Ma Cập đó cho cư sĩ huynh đệ mình, nếu mà không ngồi đây được mình ngồi dưới mình nghe cái pháp môn bất nhị á, pháp môn bất nhị của Bồ Tát Di Ma Cập đó. Cho nên cái phần này là chúng ta thấy một cái điểm mà tại sao tu không được lợi ích, không chút tiến bộ. Phải biết là do tâm bị nghiệp thức nó nhốt chặt, thức bị ý mê hoặc nhốt chặt, ý bị tưởng trần nhốt chặt, tưởng bị thân thể nhốt chặt, thân bị gia đình nhốt chặt, gia đình bị sơn hà nhốt chặt, sơn hà đại địa hư không bị vô minh nhốt chặt, vô minh bị bất giác nhốt chặt, bất giác bị chúng sanh nhốt chặt, chúng sanh bị mê lầm nhốt chặt. Tức là xưa giờ mà chúng ta thoát không được ra chỗ này. mà thoát không được ra chỗ này là do thiền sư Di Tắc nó gọn hơn, là bị ba cái thế lực nó nhốt mình. Ba thế lực gì biết không? Nhớ, một là thân thể ràng buộc, gì nữa, quyến thuộc ràng buộc, gian nghiệp nó ràng buộc. Ba thứ này nó làm cho ông ồn náo hết một đời, lận đận hết một đời, rồi qua xuông hết một đời. Kìa. Ở đây tôi nói có những người họ không phát tâm dũng mãnh đó. Tôi có một cái anh cư sĩ này, như Hải hay Minh Dư hay về đó. Một lần là phát tâm xuất gia. Phát tâm xuất gia. Thì người bạn đời cho đi. Nhưng mà khi mà cho đi rồi đó, cổ không có nói gì hết, nói thì ông đi. Mà cái hai hàng nước mắt nó chảy ra. Ông nói thầy con đi thì cũng được á, cho đi. Mà hai hàng nước mắt nó chảy ra sao ông đi? Cái bữa ông về ông nói sao biết không? Ông nói tôi nói với bà rồi, bà cho tôi đi thì bà đừng có khóc. Mà bà khóc là tôi đi không được. Và bây giờ lận đận là 3 năm rồi, 4 năm. Mà cái người này là bao nhiêu tuổi ta? 35, 36 tuổi. Bị nhốt. Bị gì? Bị quyến thuộc nó ràng buộc. Tôi nói cái tuổi 36, nhưng mà có những người cái tuổi 70 mấy, 75, 76. Bữa nay em có ngồi nghe pháp biết là cho đi. Ủa mà bắt khóc, mà bị quyến thuộc á, quyến thuộc ràng buộc. Cho nên mình nhớ lại trong kinh, mà kinh gì? Di giáo ha. Phật nói là các ông á, mà ở tù nha, ở tù thế gian 10 năm có những lúc ra, 40 năm có những lúc ra, 50 năm có những lúc ra. Tới thập nhị chưa. Mà vợ con nha, vợ con mà ràng buộc rồi còn hơn lao ngục, không có ngày thoát ra được. Mà thoát là được phải nói là phải tay gọi là giống như là gọi như là Trương Vô Kỵ rồi sao vậy. Bây giờ nói ông May Hưng phải về học rồi, gọi là học cái gì đó ta. Học ông phải học là Cửu Dương Thần Công hay là gì vậy. Phải không? Phải mạnh dạn thôi. Thì tôi nói rồi, cái con đường này phải mạnh dạn. Hồi xưa nha, hồi xưa tôi đi với ông già tôi cũng khóc, khóc ghê lắm. Mà may sao tôi nói một câu gì ông cho tôi đi. Khóc mà sao lúc đó ai nhập tôi với, bây giờ mình nghĩ ra, bây giờ chắc xưa chắc ai dựa mình. Ông khóc cũng không qua rồi, tôi hỏi chứ. Tôi hỏi ba thương con không? Thương chứ, thương ta mới khóc chứ. Mà tôi hỏi, con hỏi ba nè, xưa giờ ba lấy bà già, mẹ tôi đó. 30-40 năm rồi, chạy ra 40 năm rồi. Sướng hay khổ? Tôi nói một câu, sướng hay khổ? Khổ chứ sướng gì mày? Vậy là ba thương con mà ba không muốn con sướng mà muốn con khổ. Ông giật mình, thấy không? Thì cho nên tôi nói qua cái phần này rồi, đại chúng bây giờ mình phải mạnh dạn. Rồi bây giờ mình đến giai đoạn này rồi, có những đứa mấy đứa nhỏ nó không chịu đi. Là chúng nhớ có câu chuyện mà ông Bạch Cư Dĩ không? Ông Bạch Cư Dĩ mà khi mà được thiền sư Ô Sào khai thị rồi, ông về ông quyết tâm xuất gia. Cho mấy đứa nhỏ nó khóc, nói ba đừng có đi, ba đi làm gì? Lúc đó ông cũng 70 tuổi rồi, ba đi làm gì? Nói thiệt nha, ba mà chết tụi con chết hết ba. Ba xuống địa ngục tụi con xuống địa ngục hết ba đừng có đi, tụi con lo hết chưa? Cái ông nói hết bữa nọ, cái ống của ông làm quan không? Ông giấu. Giấu cái về ông báo gia đình mất rồi. Mà cái ấn mà mất một cái là bị xử trảm. Mất cái ấn nhà vua mà giao gọi là cái tội khi quân là xử trảm. Ông về ông hợp con cháu rồi hết. Nói bây giờ cha sơ ý để mất cái ấn là bây giờ chắc chết rồi, đứa nào thế ba. Nghe nó nói nữa, thôi ba làm ba chịu chứ ai mà thế ba. Ông mất cái ấn ba chịu chứ. Vừa nghe nói như thế, ông nói sao? Ông nói thế không? Hôm qua ta nói ta đi xuất gia, đứa nào cũng nói là ba chết rồi con thế, ba xuống địa ngục rồi con thế, mà bây giờ cái ấn mất là không có đứa nào mà thế thấy hết. Thì thôi để ba đi nha. Rồi cuối cùng cho ông đi. Đó, câu chuyện rất là hay. Giữa hai cái nhân vật là rất là nổi tiếng vào cái thời đó. Cho nên nãy chú Mai Hưng kể rồi xong tôi nói ông ráng ở lại chơi nha, uống nước trà với thầy Bố Tú nha. Hôm nay tôi giảng là đặc biệt nhất. Giảng tổ sư chứ không phải tôi nói tổ sư nói. Tôi nói là không có linh. À, cho nên tôi nói rồi bây giờ là mình bị cái thân thể ràng buộc, quyến thuộc ràng buộc. Bởi vì nó gia nghiệp ràng buộc. Mà ngài nói một câu cuối nè. Mà các ông chính chắn xem cho kỹ, thân thể này không phải là của mình. Quyến thuộc này không phải là của mình. Gia nghiệp này không phải là của mình. Ba thứ đó không phải của mình. Ghê không? Nhắn mạnh lắm, mình nghe mình xúc động lắm. Không biết Mai Hưng xúc động biết. Ông mà kỳ này mà ông vào ông xuất gia là tôi thành công buổi giảng. Ông ngồi nghe rồi đó không? Cười. Mạnh dạng lên chứ có gì. Thiền sư các tổ sư hay thị hết rồi. Mà nói nhỏ nghe nha, tôi nói rồi á, đại chúng biết rồi, có những người họ tâm sự với tôi kể cả gia cảnh nhà tôi luôn. Ngày xưa mà trước khi tôi đi tu, gia đình tôi nó lộn xộn lắm, bị tai nạn, bị đủ thứ hết luôn, bị mình tưởng mình rối luôn. Mà lạ một điều mà khi tôi đi tu rồi, em tôi đi tu rồi tự nhiên đâu rồi đó. Lá kỳ một cái điểm, mình mạnh dạn mình bước đi một cái tự nhiên mình đi tu chưa chừng à, ngộ lắm, cái năng lực của xuất gia lạ kỳ lắm. Chừng một tháng hoặc là hai tháng tự gia đình vui vẻ rồi về thăm nó. Nhiều khi mình độ gia đình đó. Giống như bây giờ tôi nói, giống như là mình thấy một cái người mà bị chết đuối, mà bây giờ mình biết bơi cái mình nhảy xuống nó chết chùm luôn. Thì quyến thuộc mình, gia đình, con cháu mình nó đang ở cái dòng sông bị chết đuối nè, mình khéo nó kéo mình xuống luôn. Bây giờ mạnh dạn mình phải đi học bơi, vào thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện học bơi, rồi bơi lội học, phải không? Mình bơi mà bơi vững là mình mới về mới cứu được. Bảo đảm luôn, mình cứ đi mạnh dạn mình đi vào đâu vào đó hết, bảo đảm một câu. Tôi thấy cái năng lực xuất gia lạ lắm, mà có những người bệnh nha sợ lắm, nhưng mà xuất gia rồi một cái tỉnh đâu vào đó. Nói thẳng một điều luôn, trong cuộc đời tôi có một cái hối hận nhất. Nhiều đêm đó, tôi cũng rây rứt đó, là tự ông già tôi đến đây, tôi tưởng còn sống lâu. Tôi nghĩ rằng chắc chừng năm hay năm nữa yên ổn cho ông già để ông tu. Cuối cùng về nhà mới đâu có năm mấy tự mất. Không phải dễ đâu. Mà ông già tôi là năm nay 77, thì ông chú Mai Hưng là 75 rồi, còn 2 năm nữa. Phải không? Nhanh lắm, mình thấy nhanh lắm. Mà mình thọ pháp, mình kết cái nhân duyên với Tam Bảo, với thầy tổ rồi nó khác. Lạ lắm. Chuẩn bị nè, chuẩn bị mùng 2 nha. Đại chúng chuẩn bị mùng 2 vào xuống tóc. Thì là tôi rủ ông đi theo, tôi nói ông đủ nhân duyên cho ông đẩy vào luôn. Ông là cái duyên cuối cùng mà đặc biệt nhất là ông Mai Hưng đi tu kỳ này là ông thành đạo. Bởi vì biết sao là ông không có vô trong danh sách, mà ở đây ông cũng không có muốn xuất, cũng như vậy như là không phải là cái ý định xuất gia mà vào thăm thôi. Tôi nói ông vào thăm đi, mà đủ nhân duyên cái ông xuống tóc luôn. Ông là cái duyên đặc biệt, mà đặc biệt nhất là năm nay hòa thượng ông tổ chức là ngày mùng 2 tháng 12, ngày Phật nhập Niết Bàn. Phật nhập Niết Bàn có một vị đệ tử rất là đặc biệt, xuất gia mà chứng quả mà Tu Bà Đà La. Đó ông nói chơi chơi gì mà ông chứng quả, biết đâu được. Thế là cái nhân duyên vào thăm chơi vậy. Thấy hay hay quá, ông xuống luôn một cái rồi xong. Biết đi được không biết nữa. Đó cho nên cái chỗ này nè, ở chỗ này là nó là bị những cái quyến thuộc rồi thân thể rồi gia nghiệp nó nhốt chặt mình nhiều đời nhiều kiếp. Tôi nói mấy đứa nhỏ mà nó được cái nhân duyên mà nó xuất gia sớm là cái điều tốt, mà nó ráng cố gắng nha, nó ráng cố gắng. Mấy đứa này 14, 16 tuổi hết rồi. Cái tuổi này là 16 tuổi là có những vị giảng sư là Quốc sư Ngộ Đạt là 5 tuổi đã giảng pháp rồi. Chứ mình đừng có nói mấy tên này nhỏ nữa, 5 tuổi đã giảng pháp rồi. Sa di thuyết pháp sa môn thính. Nhớ không? Chẳng trọng tuổi cao, trọng tánh linh. 5 tuổi đã thuyết pháp và ngồi ở tòa thuyết pháp. Dưới này sa môn tỳ kheo nghe. Có những bậc xuất cách đâu biết được. Đó, cho nên và cái phần này là chúng ta phải mình ráng cố gắng mình kết cái nhân duyên tâm bảo một đời. Rồi khi mà mình từ bỏ cái cuộc đời rồi mình trở lại, bắt đầu mình nhớ lại cái con đường đi tiếp. Cho nên hôm bữa tôi bàn với thầy Bảo Tú, tôi nói hai huynh đợi bàn qua bàn lại cuối cùng tính ra là một năm ở đây mình một năm mới cha xuất gia, mà ông chú Thanh cư sĩ nè là chúng thấy đó. Bây giờ nghĩ lại, bây giờ nói đợt sau mình lỡ tối ông chết nó cũng tội ông không? Rồi thôi ráng cho đi cái con đường này luôn. Cho nên bây giờ qua cái phần này là chúng tôi nêu lên những cái nhân duyên, những cái giai đoạn trong nhà thiền nhắc nhở mình nhiều lắm. Rồi thầy tổ rồi đủ thứ khác hết. Ngày xưa mà cái ngày mà xuất gia tôi còn nhớ là tụi tôi đến ngày mà nghe tin xuất gia ngủ không được, thức suốt đêm luôn nha, mừng dữ. Trong cuộc đời tôi chúng tôi có 3 cái mừng: cái ngày xuất gia, rồi cái ngày đi thọ giới và đại giới, và cái ngày được hòa thượng cắt đi làm Phật sự, chính bàn tay của hòa thượng nuôi nó. Rồi chính hòa thượng cắt làm Phật sự, chính hòa thượng ông đưa mình lên pháp tòa giảng dạy hướng dẫn cho chúng ở thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt. Những cái điều đó là những cái điều mà may mắn trong cuộc đời của mình. Mà muốn được như thế là cái nhân ban đầu là chúng ta phải gieo trước, hoặc là quá khứ hoặc là hiện tại, mà chúng ta phải luân đấu đó. Cho nên nói là chúng sanh bị nhốt chặt, nó không ra được là do cái này nó nhốt, khàn ra được. Cho nên á, đại chúng thấy là tôi nói rồi, đại chúng thấy là có những người họ kể lại mà khi mà chưa đi xuất gia, chưa phát tâm, ăn ngon ngủ yên lắm, không có chằn chọc không gì hết. Mà khi mà phát nguyện xuất gia rồi ăn thấy nó cảm thấy nó lạc lạc rồi nó sao rất là khó. Đó là giữa cái tâm thức của mình, giữa thiện và ác, mà cái phần ác ấy, nó nhiều hơn cái phần thiện. Lúc nào nó nói ở nhà đi, ông ở nhà ông đến đây ông phủ với thầy cũng được gì mình đâu, nó nói rủ rỉ ông anh đến đây rồi ông ở 5-6 ngày ông về vui vẻ rồi thì cũng tu cũng hành, nó rỉ tai gì đó ghê gì đó. Hồi xưa tôi cũng hay rỉ tai, thôi ở nhà đi làm bàn ông quẩn cũng được, làm tể chung thượng sĩ cũng được, nó rất là hay. Mình nên khéo cái mình bị xa lầy luôn. Và cho nên á thì sư Pháp Nhãn nói là cái người mà xuất gia là bậc đại trượng phu, và chuyện này đúng, xuất gia phải dễ đâu. Mấy đứa nhỏ thì mình bàn cái duyên nó thời quá khứ, hoặc là thấy vui vui nó hoàn thì mình bàn ví dụ vậy. Nhưng mà cái người mà đã giống như mà cá mà ở trong lưới mà nhảy ra khỏi lưới là không phải chuyện thường. Cái ở trong lưới mà nhảy ra được là không phải chuyện, phải nói là một cái khó khăn, không phải dễ. Mà đại chúng bây giờ mình nhảy ra được rồi là phải là nói là một cái nhân duyên lớn, một cái thử thách lớn, một cái thợ nguyện á. Hòa thượng Tiên Quán nói có thể nguyện xưa, bây giờ còn sót là chút xíu, nhớ. Đó bữa lên mà có mấy cái chú nhỏ nhỏ nè, đang học lớp 12 nói luôn, nó đến gặp tôi luôn nói: thưa thầy á, bây giờ con nói thật với thầy á, sau này con lớn lên một là con vào thiền viện con xuất gia, hai nữa là con ở nhà con làm cư sĩ tại gia, chứ con lập gia đình mà cũng không có làm nhiều, bởi vì bây giờ đi ra đường có nhiều cái duyên lắm. Bữa trên đường đi có hai phụ nữ, hai đứa thích trẻ tuổi là khoảng 17-18 tuổi, đụng cả một chiếc xe Honda, một cái anh thanh niên này xuống nói qua nói lại rút dao đâm chết. Hồi xưa đâu có chuyện đó đâu, bây giờ ác pháp nó đầy dẫy rồi, chiến tranh rồi đủ thứ chuyện đó. Ở yên trong 4 bức tường này là hòa thượng Hư Quang nói là ông gieo cái chủng tử này không biết bao nhiêu đời, thì ông mới được cái chỗ yên ấm, ông tu tập ông chuyển qua. Mà nghiệm lại mình thấy mình ngồi mình chuyển quán mình tu tập cho ai, rồi sáng nay cái mình làm cho ai, cũng cho mình. Và điều mình nhờ cái phước duyên là người ta ủng hộ cho mình để mình tu tập là nhờ cái phước duyên nhiều đời rồi. Ngày xưa mình cũng đã từng làm cái việc này cho người khác rồi, bây giờ người ta giúp lại cho mình. Rồi chúng tin chứ mà tôi ham trong kho dự báo tôi là vui ha. Đó hôm qua cái cô mà giữ kho gạo nói là tôi chuẩn bị hết gạo, mà tôi điện lên cái ta trở xuống cho mình tiền tóm và bao nhiêu cũng được. Là ở đây là mình biết rằng là cái duyên thù thắng mình đó là ngày xưa mình đã từng đã gieo cái nhân này, giờ cái quả nó hình thành rồi, bây giờ mình cần cái sự trợ giúp của Phật tử là họ giúp mình đó, mình tận tình tha thiết. Cho nên là mình có những cái điều kiện mình tu tập rồi, bây giờ mình ráng cố gắng chỉ còn bước nữa. Mà đại chúng thấy mình tu được rồi nha, cái cuộc đời nó không có gì mà sánh được đó. Cái ngày nói giàu cho ông mà tiền tỷ mà kho vàng kho đúng luôn cũng bằng ghê vậy. Vừa rồi tôi ra ở Nghệ An để mà khánh thành cái Trúc Lâm Đại Giác, lại một cái đền Trần á, ông này ông xây gần mấy trăm tỷ ví dụ, mà ông nói luôn con xây dựng cho quý thầy tôi chứ mà cái phiền não trong cuộc sống con nó chưa có vơi. Tôi nói ông phải tu cũng được, ngồi là ông tu tập ông chuyển hóa là được. Còn cái việc làm này, cái việc bố thí, việc cúng dường, nó không dính dáng trên cái đường tu đó. Cho nên ở đây chúng ta làm việc buổi sáng là mình làm việc gì? Phước. Tối mình tu là về đó. Sáng mình làm mình dọn dẹp cho tam bảo, mình làm cái này làm kia đó là mình tạo cái phước. Nó lót đường cho mình đi cho nó dễ một chút. Cho mình phải làm chút chút. Thế còn mà nói là khi mà tu rồi mình vào trong tháp thì đúng là chuyên tu luôn. Cho nên cái phần này chúng tôi nhắc chút xíu. Cái quan ải lớn của mê lầm này từ xưa đến nay chẳng biết đã nhốt bao nhiêu hữu tình, vô tình như thiên địa, nhục nghiệt, người và phi người, nhà cửa, cây cối, cầm thú nam nữ, nhốt vô lượng kiếp. Trên Đức Phật nói là máu mình nó hơn nhiều hơn biển á, và nước mắt mình nó nhiều hơn cái con sông Hằng, đúng nhốt mình qua bao nhiêu đời. Bây giờ mình đặt ra cái gọi là đặt bể phùng sơn á, các ngài mục đích gì thôi, nhốt mình không biết bao nhiêu đời. Mình chết mình bị chết đi cái con đường này, cái mình đi đầu hai con đường khác cứ dị lẩn quẩn suốt vậy. Mà bây giờ đại chúng thấy bây giờ sanh là biết là có gia đình này. Từ khi mà khôn lớn rồi lập gia đình rồi làm ăn rồi này kia, sướng là khổ đâu có bao nhiêu năm đâu, 20 năm. Mà cái kiếp người mình thấy mình nói như sao đại chúng, bữa giờ cái quạo trong cái cục đá mà nội diện tăng cái đọc cái bài thơ của Bồ Tát Hàng Sơn không đó. Thời gian tựa chớp mắt mà năm tháng như sông dài. Mình thấy cái thời gian nó nhanh lắm, nhưng mà mình nói nhanh là nhanh vậy thôi. Là vì chẳng hạn bây giờ tôi 47 tuổi đi, thì tôi nhìn lại tôi thấy ông mà nhanh quá, nhưng mà 47 năm qua trời biết bao nhiêu cái khổ nó đến với mình, bao nhiêu nước mắt chảy xuống, bao nhiêu cái sự thống khổ nó qua, có phải. Mà thời gian thì đúng là tựa chớp mắt, nhưng mà năm tháng nó dài, nó lê thê cả một kiếp người. Giờ đại chúng bây giờ mình nhàm chán, đúng là nhàm chán cái kiếp phù sinh này, nhàm chán thì mình mới có cơ hội mình nhảy lên. Sau này mình tu tập được rồi mình phát nguyện, hạnh nguyện diễn biết. Nhưng bây giờ đại chúng mình phải có một cái tâm gọi là tâm nhàm chán cái thế sự này, cái phù sinh này, cái kiếp người này nó nhốt chặt mình nhiều đời nhiều kiếp, thì phải có tâm nhàm chán bước đầu. Chứ đừng có nói là cái thế gian này đúng là tịnh độ là ông sáng đạo chứ ông chưa đạo mà tịnh độ gì đó. Cho nên mình khi mà mình thấy được cái con đường như thế rồi, bắt đầu mình mới dấn thân vào con đường tu tập chuyển hóa. Cho nên nói là tất cả hữu tình vô tình, trời đất rồi trăng sao đều bị nhốt hết, bị ba cái thứ này nhốt. Quá khứ đã nhốt trải qua vô lượng kiếp, hiện tại vị lai cùng tột cho đến vô lượng kiếp, chẳng biết nhốt đến khi nào mới thôi. Ngài nói là quá khứ hiện tại vị lai là vô lượng kiếp luôn,
Mà chỉ mà khi nào mình kiến tánh, mình mới bước ra con đường này.
Còn sao bây giờ lẫn quẩn nhớ. Cho nên tối là mình ngồi thiền để mình hạ thủ, để mình đập vỡ cái này ra. Các ngày chủ yếu như đó thôi. Bao nhiêu công án, bao nhiêu cái sự tu tập, bao nhiêu công phu để mình phá vỡ cái chỗ này là bước ra. Trời quang mây đảng rồi thấy rồi gì ví dụ vậy. Cái hình ảnh ở trong kinh Di Ma Cập diễn tả hay lắm. Mà khi mà một cái người kiến tính kiến đạo rồi mày bước ra cái con đường này là thấy. Mà sở dĩ mà Bồ Tát mà khi mà kiến tánh mà các ngài tu được mà bước ra con đường này, biết tại sao các ngài quay lại không? Ai biết? Biết không? Thương chúng sanh mới quay lại. Trời mình ra mà thấy nó sướng quá, mà bây giờ nghĩ là thấy nó tội quá, cái bắt đầu vào. Bởi vì thọ ơn của chúng sanh chúng có gì lạ. Ngày bây giờ mà tính ra bây giờ tôi thiếu nợ chúng sanh không biết bao nhiêu kẻ. Tôi dễ dàng là có những người, tôi nói thật luôn, có những người bà này bà tội khổ quá, mong có tiền mà cúng dường mà quý tôi lắm. Một lòng tôi xuống cái bà là chúng biết có làm gì với cúng dường không? Biết không? À, nói thử coi. Bác Hoàng nhà thương bán ít máu. Mà khi mà tôi cầm cái số tiền này về là quý Phật tử biết tôi làm gì không? Đại chúng. Tôi mua nước tương, mua muối, mua đường cho bạn. Thì ở đây ấy, mình thẳng là một điều luôn là mình đang thọ thực, tức là mình ăn thịt chúng sanh. Ghê vậy đó. Thì như vậy qua cái phần này để tôi nói lên, tôi nêu lên cho đại chúng thấy là mình mắc nợ chúng sanh nhiều lắm, không biết bao nhiêu mà kể. Mà khi mình đã vượt qua cái chỗ này rồi thì bây giờ mình đó cái phần bài thứ 19 là kỳ sau chúng ta học là hai tùng lâm á. Và tại sao hòa thượng Trúc Lâm mở mang các tùng lâm thiền viện nhiều là hòa thượng bước ra cái chỗ này rồi, hòa thượng nhìn lại chúng sanh thấy tội quá. Mà thọ ơn họ nhiều quá. Mà bây giờ không khai mở tùng lâm, không độ chúng thì chưa làm tròn trách nhiệm trên các ngài mới trở lại. Chứ cái cuộc đời này, phù sinh này, các ngài đâu có ham muốn gì nữa đâu. Phải không? Đó cho nên là cái phần này chúng ta phải hiểu được cái điểm này rồi, là nó là hiện tại vị lai nhốt rất là nhiều. Than ôi đau đớn thay, xem đi xét lại điều do ba chữ buông không xuống mà ra. Ngài nói là đơn giản là thôi. Là do ba chữ là gì? Buông không xuống. Thì bây giờ chúng ta tối nay về chúng ta mình lập cái công án đi. Hay như bây giờ tiến vỗ một bàn tay. Phải không? Ta là ai? Thì bây giờ mình lập cái công án là buông không xuống. Sở dĩ mà tôi bị cái này là buông không xuống. Hay bây giờ ai mà nói gì cái mình giận, sở dĩ mà tôi giận là gì? Buông không xuống. Thì bây giờ mình đập nhẫn trong đầu cũng được gì? Mà sở dĩ tôi bị cái này bị kia là gì? Buông không xuống. Đó, bây giờ tôi phải lập cái công án của tôi. Buông không xuống. Thấy không? Gọi là công án là bất khẳng khứ của Ngài Dịch Thượng. Bất khẳng khứ. Đó cho nên là ở đây chúng ta ráng học hết chút xíu đi. Làm cho hồ đồ hỗn loạn, nếu thức buông xuống si lường, thân buông xuống vọng tưởng, hư không buông xuống đại địa, gạch ngói buông xuống đất sình, như thế thức buông si lường rồi thì tâm bất khả đắc, thân buông vọng tưởng rồi thì thân bất khả đắc, hư không đại địa. Vậy ba thứ thân tâm thế giới hoàn toàn buông xuống thì muốn tìm một chúng sanh cũng không có ra. Tức là những cái việc này mà chúng ta buông được rồi đó, tìm chúng sanh cũng có. Bước vào cái giai đoạn này, giai đoạn kiến tánh đó, thân tâm thế giới tất cả mọi cái đều buông xuống hết. Phải biết ba chữ buông không xuống bản lãnh rất là lớn. Nó khiến bất giác thành chúng sanh, khiến vọng tưởng thành thân thể, khiến hư không thành đại địa, khiến thân xác nằm núi quan, khiến đầu xanh thành đầu trắng, khiến đi bị ngồi, khiến chạy bị ngưng, ấy đều là sức mê lầm mà ra. Nếu ta muốn có đủ sức làm cho cái mê lầm được ngộ, thì phải tìm ra một phương pháp buông xuống được. Tức là bây giờ muốn kiến tánh, muốn ngộ đạo gì đó, làm bây giờ mình tìm cách gì đó để mình buông xuống mấy cái thứ này. Buông xuống được là chúng ta sẵn sàng chúng ta đi. Đại khái mình thấy mình có những cái câu chuyện kể là hai người đi chung đường, một người lấy cái gì cũng lụm hết, một người cái gì cũng buông hết. Thì cái người mà buông á, buông nhiều thì nó đi nhanh đó. Phương pháp buông xuống được tức là tham thiền, tức là ngồi thiền. Bây giờ muốn buông được tức là chỉ có con đường ngồi thiền thôi. Hãy mau mau ôm chặt câu thoại đầu tham mãi, dẫu cho phải chịu khổ 20-30 năm cũng phải đập vỡ cái mê lầm này mới được đến chỗ thôi nghĩ của việc tham thiền. Nay tôi dặn thêm một lời, thôi nghĩ thì được, chỗ thôi nghĩ thì chẳng thể được. Tức là dầu mà chúng ta tham thiền đến cái chỗ này rồi đó, thì chúng ta vẫn tiếp tục ngồi thiền. Ý ngài nói là mình chưa có được gì đó, mình bỏ ngồi thiền thì cũng được. Ở đây có những lúc là chúng ta thấy là chiều mà tối lại chúng ta lên cái nhà thiền, chúng ta tham thiền là lúc đó mình đang làm Phật làm tổ rồi, lúc đó mình không còn làm chúng sanh nữa. Ý cái hàng nó rất là sâu ha. Bây giờ muốn mà buông xuống được là chỉ có một cái phương pháp là tham thiền học đạo, giữ chặt cái nghi tình, cái công án. Thì ngày đó là 5-30 năm là chắc chắn sẽ đập vỡ cái chỗ này, thì lúc đó mình mới hoàn toàn thôi nghĩ. Mà khi mà hoàn toàn thôi nghĩ rồi gì, thôi nghĩ thì được, nhưng mà chỗ thôi nghĩ thì không được. Đó qua cái phần bài thứ 19 là gì? Khai tùng lâm. Anh ngộ xong rồi không phải anh đi luôn, anh ngộ xong rồi không phải anh ở yên chỗ. Nhưng mà cái chỗ gì? Cái chỗ làm các việc Phật sự độ chúng sanh là bắt buộc phải làm. Cho nên kỳ sau chúng ta học qua cái bài Khai Tùng Lâm, bài thứ 119. Bây giờ chúng ta hồi hướng để chúng ta
chúng sanh là do hòa tiên hạ thời nguyện ngã đó tiền na hoa do thần tại hiền đón na pháp món mà do đường tại hiền học na phần đạo hoa do thường tại hiền.
Thì đây chúng tôi thông báo luôn là chiều chủ nhật cái là bên U Bà Tắc, U Bà Di, tức là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, là chiều lại là chúng ta tập trung vào thường chiếu. Khi mà chúng tôi làm từ thiện xong, phát quà xong, thì chúng ta tập trung vào thường chiếu, thì nghỉ lại một đêm để 3 giờ sáng ngày thứ hai là có một cái buổi xuất gia. Có một cái buổi xuất gia hư hả? Mình hư hả? Thôi để dặn ít thôi. Này cũng hư luôn nè.
Thì đây mà khi mà xuất gia xong rồi thì bên ni bộ á, người ta dạy là đúng lực là khi mà xuất gia là ni chúng phải học lực, gọi là sa di ni. Mà tôi nghiên cứu kỹ là sa di ni thì nó có 2-3 phần đó thôi, còn đa phần thì nó giống như là bên sa di, thường thường gọi là 4 bộ chúng á: sa di, sa di ni, thức so mana, tỳ kheo ni. Thì khi mà nói như thế thì tôi đã từng dạy lực và có thiền viện Trúc Lâm, cho nên tôi đảm nhiệm cái phụ trách là dạy lực cho tăng và ni cái bộ lực sa di ni á. Thành ra là chúng mà khi mà thọ giới về xong rồi đó là phải học trong cái 4 bộ lực. Mà tôi nghĩ 4 bộ lực đó là bây giờ tôi dạy chừng 3 bộ thôi. Tức là 10 giới sa di là 24 quay nghi. Còn mấy cái kia là tùy ni, là nếu đủ duyên là nghe lại cái bộ tôi giảng cũng được. Vì khi mà tôi giảng cái 4 bộ lực là tôi giảng cái bộ lực sa di cho tăng thôi, chứ còn sa di ni không có dạy. Mà cái ở ni bộ đây là bắt buộc là chúng nữ mà xuất gia là phải học sa di ni. Cho nên là đại chúng về phải học. Thì đây là trừ ra tỳ kheo thôi, còn đây là mà sa di thì mình phải học lại, học thêm cũng được, tốt. Đây là lúc trước là xưa giờ mình chưa có học, đúng không? Rồi bây giờ mình học thêm, học qua cái bộ sa di ni cho biết. Nó thêm những cái phần á. Mà thường thường dạy cái bộ lực sa di á nha, sa di ni á, hoặc là dạy tỳ kheo ni, ngày xưa có tăng cũng có dạy. Mà dạy cho ni á, thường thường ta các ngày kiên lực sư họ treo cái màn xuống. Họ nói ra không có nhìn mặt. Vì cái bộ lực tỳ kheo ni á, nó khác hơn là bên chúng tỳ kheo. Bên chúng tỳ kheo là dễ lắm, đơn giản lắm. Mà lực tỳ kheo ni hoặc là sa di ni nó có những cái là nói ra nó phải là nó cũng hơi khó khó. Bữa hòa thượng Minh Thông mà giảng ở dưới mà ban hoàng pháp đó, thì có một cái cô kia nói là tại sao mà ni bộ là giới lực nhiều quá, 340 mấy giới, 48 giới. Mà tăng thì có 250 giới, rồi còn bên Nam Tông thì 217 giới. Thì hòa thượng nói là có những cái giới nhỏ mà bên tăng có. Cái hệ như hai sư cô vào cái thời đó là dành gì biết không? Dành cái băng vệ sinh. Dành là cải là Phật mới chế ra thêm giới. Mà bên Nam thì đâu có đó đâu. Đó cho nên là có những cái giới mà bên ni có, mà bên tăng thì không có. Để tôi nghiên cứu là cái bộ lực đó thử. Nhưng mà sau này là chắc tuổi tôi mà lớn rồi đó, khoảng năm mấy 60 tuổi rồi tôi mới dạy những cái bộ lực lớn. Lúc đó tùy kheo cũng đâm rồi đó. Thì khi đó là chúng ta phải học, ráng cố gắng về phải học. Cho nên là đại chúng thấy là mình về mình phải ở trong ni bộ, mà kể cả quý thầy lớn luôn, là thọ giới là phải học giới 4 bộ lực hoặc là 3 bộ lực. Hồi xưa tôi dạy Trúc Lâm nó 4 bộ lực hết, có thời gian dạy 4 bộ hết luôn. Thì đây chúng mình thấy gì chứ, có những cái mà mình không biết. Chẳng hạn như bây giờ có những cái là mình vào thất với thầy lớn, nhiều khi mình ban vô đại mình chịu đạn chỉ lên 3 cái, đúng không? Đạn chỉ rồi vào nhà vệ sinh mình cũng không có đạn chỉ, không búng ngón tay, búng ở dưới nhà vệ sinh, cái làm không? Sư đâu làm. Mà đọc bài kệ khi đại tiểu tiện nghiện cho chúng sanh, phải là gì cái mình quên. Đó, có những cái mình bỏ, mình thời đại này nó nhiều khi nó đơn giản quá, cái mình bỏ nhiều lắm. Mà ở đây là cái mục đích tôi ở đây là tôi mong muốn là cái thiền viện mình là thiền và giới nó song hành với nhau, đi đôi. Thiền nó không thể nào mà tách giới, giới cũng tách thiền. Đây là cái thiền giới song hành là không phải là tự tôi ức thiết. Mà vào cái thời tam tổ tăng sáng, ngài đã hiển dương rồi, đến đời tứ tổ đầu tính. Qua cái thời của ngũ tổ hoàng nhẫn thì ngài mới lấy là kinh kim cương và thiền đi song hành. Chứ đúng là hai vị tổ mà kế ngài Bệ Khả là lấy thiền giới đi song hành với nhau. Rồi sau này đủ duyên cái ở trong đó cái mình cất một cái thất gọi là tôi qua bên chỗ mà Đức Phật mà lập một cái tịnh xá kế tịnh xá Trúc Lâm á, là cái chỗ vườn Lộc Nai á, vườn Lộc Uyển á, nó có một cái tịnh xá. Mà khi vào trong đó nó có một cái gọi là sám pháp đường. Sám pháp đường là gì? Sám pháp đường là khi một tỳ kheo hoặc là tỳ kheo nghi bị một cái lỗi nào đó thì vào trong sám pháp đường sám hối từ 1 đến 7 ngày. Hoặc là khi mình có bệnh mình ăn tỏi á, mình uống thuốc tỏi á, như ngày sáng là Phật á, thì khi mà uống xong rồi đó thì muốn vào trong đại chúng á thì vào trong đó cũng 7 ngày. Đó là gì đó. Tôi qua tôi thấy cái nhà nó cũng rất là hay, mình đủ có nhân viên cái mình làm cái đó cũng rất là tốt. Có những cái lỗi gì mà lớn á, mình ở cách ly trong đó mình sám hối, tự tâm mình sám hối, nó gọi là sám pháp đường. Rồi tôi qua đó tôi coi cũng cái nhà đó. Đó cho nên là chiều chủ nhật chúng ta đi. Rồi bây giờ ai mà có thân nhân gì, bà con quyến thuộc gì mình thông báo, phải không? Để ngày này là ngày gọi là ngày tiễn biệt cuối cùng, dùng cái từ tiễn biệt cuối cùng, tiễn bạn lên đường á. Xuất gia là giống như tiễn lên đường rồi. Nói thiệt ra xuất gia mà nói ngẫm nghĩ một điều giống như chết rồi, Tết đâu có về, đám cưới đám gì cũng đâu có về, chỉ có đám tang về thôi, đúng không? Đám cưới đám hỏi đám gì cũng được về mà chỉ có đám tang về thôi. Cho nên cái ngày là giống như là bước qua cái cầu Nại Hà vậy đó. Cho nên là thông báo bà con quyến thuộc vậy đó, có đi gặp cuối cùng khóc lóc cho đã rồi bắt đầu xong luôn, đúng không? Chúng ta đi nghỉ.
Nghe chưa?
Dạ nghe chứ thầy. Thầy nghe bữa nay thầy giảng cho mình không? Thầy nghe chứ ông nói.
Thì sư ra quả ông phải tu ông ơi.
Tao có đi.
Dạ.
Cặp cái y hậu theo.
Còn có 3 ngày nữa hả?
Còn 3 ngày nữa đi theo chơi.
Bữa nay 28 hả?
28
vậy là thứ 7 là Bồ Tát cảm ơn.
Vương đùi cũng sợ.
Không.
Nói chứ ông mà đi cái gia đình ông chuyển được.
Nói con mừng cái
gia đình ông mà đi là tự nó chuyển lạ lắm. Yeah. Tôi nói thật mà.
Nó có thời gian đầu thôi, chừng từng tháng ra nó buồn sao rồi quen rồi.
Vui đó, vui. Lên là thăm vui lắm.
Buồn thì không, ở nhà buồn thôi với mình á, buồn.
Ở nhà
nó buồn chừng tuần
tuần tháng.
Trời, trời mẹ tôi khóc cả năm luôn, nó buồn cũng bình thường.
Vui là sao?
Vui giờ mà ba mừng nó phải nói ở ngoài là giờ nó cũng được vậy. Ở ngoài là tùm lum.
Thế sao?
Mà giờ con về thì cha mẹ giờ cũng đồng ý cho nó xuất gia, nhưng mà nó xuất gia con xin thầy định tới đi học.
Chờ nó học hết đi. Ồ, lớp kịp không?
Dạ kịp.
Đi
chơi. Con về sáng
chiều qua là tới đây.
Ráng lên đi để xuất gia trễ ông á, trễ chuyến đò.
Để chuyến đò là mệt á.
Nghe thầy kể nãy trễ chuyến đò không? Thầy nãy kể ra cái gì nghe không?
Thu vô băng luôn mà, tu truyền bá là ở trên khắp thế giới ông Mai Hưng. Đi đi. Sáng dịp này không có thờ, không có ngày thứ hai đâu.
Người cuối cùng Phật được cầu.
Người cuối cùng nhiều khi em chứng đạo á. Đúng rồi, cái ngày ngày Phật chạm trước bàn luôn, thấy hy hữu không?
duyên ông vậy mà ông nắm bắt được thời gian. Ông mà đi là cái bài pháp này tôi mới có công đức, còn ông mà ông đi tôi số bài pháp mà luôn bỏ. Rồi ông xuất gia rồi đó, hồi xưa ông xuất gia là có nền rồi. Ông giờ ông nghiên cứu sao cái hổ họng nó khang chứ hả?
Con nói thầy cắn lá chứ thầy cắn cái chút một hai lá thì thầy không có nhai nữa.
À, hình như cái lá lục già nó hay lắm, lá lục già.
Không, lá lục già nguy hiểm.
Nguy hiểm à? Ừ. Thằng nghe nói nó tự...
Không, nói gì cho không tốt, nó thuộc cái dạng không phải ấy. Người ta nói gì chứ mà nó nghiên cứu ra mà nếu nhai không thì không được, nó phải nhiều lắm.
Mà cái này được nè,
nhai nói thầy nhai đi.
Lục già nhai với muối á, nghe nói hay
lắm. Đúng, đúng. Nói chung là cái thuốc nam này mình nhai nó phải nhiều. Chứ không phải như uống thì uống thuốc tây. Thầy uống thuốc này uống thì thầy uống. Thầy uống thuốc tây cũng được mà thầy nhai cái kia.
Rồi. Thuốc đông y này như là nó lâu hết.
Cái đó bắt mới gì đâu thầy. Thầy uống này thầy uống mà thầy nhai cái này nha.
Mà tại vì đây lâu hết đó là do thầy đi giảng.
Ông nghĩ bữa giờ.
Thầy bữa giờ thầy đâu có nhai, thầy nhai cái lần một.
Ông mà tôi bệnh là gì ông á. Bây giờ ông đi tôi hết khang hết khang.
Nói cũng cảm động.
Ồ, ông ba ngày gia đình ngân cho đi hả?
Đó, mà tại vì ấy thì
cho học hết 12 đi.
Tại vì cái ví dụ mà 12 này con thích không cần thiết. Tại vì sau này ví dụ có những cái đạo nó đâu cần bằng cấp đâu. Như cái ăn gia hậu giang ấy rồi nó đâu cần bằng cấp.
Vậy nó học nó có trình độ ông ơi.
Tại vì như cái duyên giờ cho nó thấy ra hay chứ còn để nó học chưa chắc cái đó nó còn có tâm.
Còn với nó còn ngày nay nó tu được. Mỗi đứa nhìn chứ còn học đến mấy rồi?
Dạ.
Học mấy rồi?
Vừa con thấy con không cần thiết, tại vì cái vấn đề đó mình
sợ bây giờ anh nói rồi đó anh học không được
thì nếu cần mình cần mua quăng cũng được mà tại vì giờ xuất gia cạo đầu mình đi ra đó học con thấy nó không có giống gì á, thà anh xuất gia là tôi nghĩ
ngoài đó để ráng 2 năm nó đi, 2 năm nó được, thằng này nó tu được,
nó học thì khá nhưng mà nó xuất gia rồi ráng học thì không có tốt, xuất gia là ở chỗ ở những chuyện tu luôn mà. Thế còn chứ con thấy cái phần là học đó cũng có gì quan trọng.
Lần gói lần nhanh nhanh quá hả?
Lần gói. Còn con quy xong
chưa? Còn 3 chớp. Chán ghê.
Cái này buổi mai nữa là xong nè. Buổi mai sắp đốc rồi nó mấy góc rồi.
Có cái gì làm gì mà ít á. Hoàng làm cho con ngày xong là giao với tôi đừng.
Hết gian rồi.
Cái gì đâu, tháng 5 từ tháng mùa hạ tới giờ. Tháng 6 á, tháng 6 tới giờ.
Ông là một cái ông ấy, con nói bữa nào cái thầy ai thầy cứ nói thành con sợ. Làm như con hung mình con không dám nói. Ông đâu có biết làm đâu mà. Ông thầy hồ ông gì đó.
Ông
hủng làm không
đi xuống dưới coi mưa ra làm chứ.
Ông phải không biết, ổ tùng vui vậy hả?
Ông ẩu.
10 ngày.
Ông làm ẩu.
Mai chở thầy cổng nha.
Thầy con trả tiền kia thôi hả thầy?
Trả gì?
Trả tiền đó thằng.
Bao
nhiêu tiền? 1.2 triệu. Đó nó làm rồi. À cái dây hết mình trả ông, đem dây mình trả không phải. Không phải. Cái nhợ, sợi nhợ trắng á. Rồi để dăng dây dở thẳng á. Không dẹm có nhợ vợ mình nữa. Không có dây mà dây ấy đi lông. Thằng mình đâu có biết dây lông là cái gì.
Để làm dây
hả? Lên trước, tối nhà.